Các tiền sinh thường nói tâm họ chạy ra ngoài, hay các suy nghĩ của họ chạy về với gia đình khi họ đang hành thiền ở đây. Tâm không có tính chất là chạy lang thang bên ngoài, đến đây hay về nhà. Thực tế thì chỉ là các suy nghĩ và ký ức của nhà mình sanh khởi trong tâm, và rồi chúng cũng đi mất. Bạn sẽ phải nhìn tâm mình một cách đúng đắn như vậy ngay từ lúc đầu. Tâm không hề đi ra hay lang thang gì cả. Nếu bạn có suy nghĩ rằng tâm lang thang hay đi ra ngoài, thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng để bắt nó quay lại. Làm vậy thật là mệt mỏi. Niềm tin sai lầm rằng bạn phải bắt cái tâm đi ra ngoài quay lại cũng thể hiện tâm mình như một thực thể thường còn. Mà nó đâu phải như thế. Tâm chỉ có đặc tính là sanh và diệt. Cách đúng đắn nhất để nhìn tâm mình là thấy rằng các suy nghĩ chỉ sanh khởi theo đúng bản chất tự nhiên của chúng. Chỉ nhờ nhận ra bằng chánh kiến rằng tâm chỉ sanh khởi và sanh khởi, thì trí tuệ mới bắt đầu hiểu được bản chất vô thường. Kinh nghiệm sự sanh diệt khác xa với hiểu biết về sanh diệt. Một thiền sinh có thể kinh nghiệm sanh diệt rất rất nhiều lần trước khi hiểu ra được điều gì đó. Cái chúng ta muốn là trí tuệ và hiểu biết. Các thiền sinh thường đi theo các kinh nghiệm của mình và nghĩ rằng ta đã thấy được vô thường. Loại suy nghĩ đó với trí tuệ phiến diện chưa đầy đủ làm chấm dứt con đường ngay tại đó, khiến những hiểu biết khác không thể đến tiếp. Như vậy làm sao có được hiểu biết thực sự nào nữa? Hãy nhớ rằng phiền não cũng nhìn được sự diệt. Chẳng hạn, một tâm tham cũng nhìn thấy sự diệt trong khi ăn, và hậu quả là còn muốn ăn thêm nhiều nữa. Vậy chúng ta có thể nói đó là vô thường mỗi khi nhìn thấy sanh diệt được không? Tôi vừa cho các bạn thấy tâm tham cũng nhìn được sanh diệt ra sao rồi đó. Xin đừng quả quyết rằng mình đã hiểu được bản chất sanh diệt sau khi mới nhìn được một chút. Sự quả quyết rằng mình đã hiểu sẽ đóng chặt cánh cửa lại, không cho bạn nhìn thấy thêm được nữa. Sự hiểu biết thực sự sẽ sanh khởi khi tâm đã sẵn sàng, sau khi đã trải nghiệm rất rất nhiều kinh nghiệm. Trách nhiệm của bạn là nuôi dưỡng chánh niệm và chánh kiến. Trong thực tế, cùng một kinh nghiệm y hệt như vậy không bao giờ là đến nhiều lần mãi. Mỗi kinh nghiệm chỉ xảy ra một lần duy nhất trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn nghĩ kinh nghiệm đó diễn ra lại bởi vì tâm bạn cộng thêm những ký ức và kinh nghiệm quá khứ vào trong kinh nghiệm hiện tại. Tất cả những điều đó đều là các khái niệm đang làm việc. Thực tại chân đế thì luôn luôn mới. Một kinh nghiệm chỉ sanh khởi một lần duy nhất trong khoảnh khắc hiện tại. Công việc của bạn là hay biết và kinh nghiệm nó mỗi khi nó sanh khởi. Ví dụ, nếu mũi đốt bạn một lần, bạn có thể bỏ qua được hay không? Được. Nếu hai con đốt bạn thì sao? Không, không thể chịu thêm được nữa. Đó là vì bây giờ bạn nghĩ, ôi, nhiều mũi quá, nhiều hay lâu, tất cả chỉ là những khái niệm. Cái quan trọng hơn kinh nghiệm là hiểu biết của bạn về kinh nghiệm ấy. Chỉ những người quán chiếu, tìm hiểu thì mới nhận ra được điều này. Bạn bắt đầu bằng câu hỏi, cái này là cái gì? Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu không có loại trí tuệ quán chiếu này thì liệu có thể có hiểu biết nào không? Thiền Vipassana là loại thiền đầu tư vào trí thông minh và trí tuệ để phát triển thêm trí tuệ. Cái gì là đề mục và cái gì là tâm? Bạn có biết điều này một cách rõ ràng hay không? Bạn cần nhận ra được điều này khi thực hành. Đó là những câu hỏi bạn cần phải đặt, phải tìm hiểu và nghiên cứu với tâm rộng mở và quan sát. Sự hiểu biết của bạn còn trở nên rõ ràng hơn khi bạn thực hành trạch pháp trong lúc tâm tĩnh lặng. Bạn sẽ chỉ có chánh niệm một đề mục thôi sao? Bạn có thể hay biết được bao nhiêu đề mục trong một khoảnh khắc? Các đề mục đều sanh khởi ở sáu cửa giác quan đúng không? Hãy cố gắng tìm hiểu. Nếu bạn chỉ hay biết mỗi một hơi thở ở mũi và loại trừ tất cả các đề mục khác, bạn có thể nói là mình hoàn toàn ở trong hiện tại được không? Bạn chỉ có thể nói mình thực sự an trú trong hiện tại khi bạn hay biết được danh và sắc trong khoảnh khắc ấy. Bạn có thể nói là mình vẫn chánh niệm trong khi biết một đề mục và trật mất 99 đề mục khác. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chỉ khi bạn hay biết được rất nhiều đề mục, rất nhiều tiến trình thì bạn mới có thể nói là mình đang chánh niệm. Mọi người cứ nói giữ chánh niệm khó quá, thật ra không đến nỗi khó duy trì chánh niệm như vậy. Mọi người chỉ nghĩ nó khó khi họ không có chánh niệm về đề mục họ ưa thích. Bạn có thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào sanh khởi. Đề mục không quan trọng, điều quan trọng hơn là có chánh niệm trong tâm và bạn học hỏi cách duy trì nó. Vậy làm thế nào để chánh niệm tăng trưởng? Bạn làm việc đó bằng cách có kỹ năng thực hành khéo léo, biết cách duy trì chánh niệm, biết cách phát triển trong thiền tập. Đó là những dấu hiệu của trí tuệ. Luôn luôn có sự tiếp xúc với đề mục, nhưng phiền não sẽ không có cơ hội để sanh khởi. Chừng nào có chánh niệm, sự ổn định nội tâm và trí tuệ mạnh mẽ. Công việc của bạn là chăm chỉ làm lớn mạnh những phẩm chất tâm linh đó: chánh niệm, ổn định nội tâm và trí tuệ. Bạn có mong cầu, khao khát pháp không? Hay bạn muốn học cách thực hành thiền? Tâm tham chỉ muốn có pháp và coi đó như là mục đích cuối cùng. Tuy nhiên chỉ có sự khéo léo và pháp hành đúng sẽ làm tăng trưởng đức tin và trí tuệ. Bạn muốn có pháp nhưng lại không thể có được pháp. Tại sao? Bởi vì cái bạn đang làm thực ra là đang đi chệch hướng. Có cái gì đó thiếu sót và không hoàn chỉnh trong cách thực hành. Trí tuệ thấu hiểu cách thực hành khéo léo vẫn còn rất mong manh. Khi loại trí tuệ hiểu cách thực hành này đã đầy đủ, thì những tuệ giác xuyên thấu vào pháp sẽ đến theo một cách tự nhiên. Khi bạn áp dụng một cách thực hành nào đó, nhưng vẫn không thấy có lợi ích tương ứng với những gì mình đã đầu tư, hãy đặt các câu hỏi, thẩm xét, nghiên cứu những gì đang diễn ra và hãy thảo luận với thiền sư. Đó là cách để nắm vững được kỹ năng thiền tập. Một số thiền sinh nói với tôi rằng định tâm của họ biến mất khi họ ngáp, nuốt nước bọt hay cử động. Đó là loại định nào vậy? Nó không thể được coi là sự ổn định nội tâm khi dễ bị xáo trộn như vậy. Nó là loại định không bền vững mà chỉ sinh khởi khi có đủ điều kiện thích hợp hỗ trợ. Một mức định tâm mạnh, ổn định và liên tục chỉ được phát triển đối với những người có chánh niệm tự nhiên về bất cứ kinh nghiệm nào sanh khởi, hoặc những người đã có thể coi tất cả mọi thứ chỉ là những đề mục cần chánh niệm với trí tuệ. Tâm sẽ tự làm công việc của chính nó dù chánh niệm có mặt ở đó hay không. Không có chánh niệm, tâm chỉ chạy theo lệnh của phiền não. Với chánh niệm, tâm sẽ làm công việc của trí tuệ. Một thiền sinh kể rằng cô ta nghĩ rằng mình có chánh niệm trong lúc ăn, nhưng chỉ đến khi ăn xong rồi cô ta mới nhận ra rằng thực ra mình đã ăn với tâm tham mà không biết. Hãy suy nghĩ điều này. Tại sao cô ta cứ nghĩ mình có chánh niệm trong khi thực ra là không có? Lúc ấy cái gì xảy ra trong tâm? Đó là bởi vì cô ta không thường xuyên kiểm tra lại xem có cái gì diễn ra ở trong tâm, mà chỉ chú tâm vào tiến trình ăn uống, và cũng bởi vì cô ta không chú ý đến tâm thiền của mình. Một thiền sinh nói, khi tôi nhìn người khác ăn uống không có chánh niệm ăn tham, tôi là chánh niệm hơn, chánh niệm tăng. Một người trí tuệ sẽ tận dụng từng kinh nghiệm để phát triển định niệm và trí tuệ. Người không có trí tuệ thì chỉ phản ứng lại tình huống ấy bằng tâm sân. Hiểu biết về pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta sử dụng chánh niệm cộng thêm trí tuệ mỗi khi nghe, nhìn hoặc tiếp xúc với bất cứ cái gì. Điều quan trọng nhất là chánh niệm thêm phần trí tuệ luôn luôn được chuẩn bị và sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Trách nhiệm của chúng ta là quan tâm săn sóc và phát triển cái tâm phân biện pháp vốn hiện hữu mọi nơi, mọi lúc. Bạn ngủ như thế nào? Ở đây tôi không hỏi bạn ngủ nằm ngửa, nằm sấp hay nằm nghiêng. Tôi hỏi về tâm bạn. Bạn có buông bỏ tất cả mọi thứ khi ngủ không? Bạn có suy nghĩ không? Bạn có chánh niệm không? Tôi thích hỏi các thiền sinh câu hỏi mà thầy tôi vẫn thường hỏi tôi. Điều cuối cùng con chánh niệm được trước khi ngủ mất là gì? Hay cái đầu tiên con chánh niệm được khi mới thức dậy là gì? Câu hỏi này là muốn chỉ dẫn cho bạn biết cách thức cần phải thực hành ra sao. Chánh niệm cho tới tận lúc ngủ và bắt đầu ngay từ khi mới thức dậy. Nghĩa là trừ thời gian ngủ, còn lại giây phút nào cũng là thời gian để hành thiền. Khi ngủ dậy, bạn có nhận ra là mình tỉnh ngủ không? Khi nào bạn mới nhận ra đầu tiên là mình tỉnh dậy? Lúc đó bạn có thực sự hay biết không? Tất nhiên các thiền sinh đều thức dậy, nhưng họ không nhận ra là mình tỉnh dậy. Nhiều người đã bắt đầu làm việc này, việc kia trong phòng mà chẳng hề nhận ra mình đã tỉnh dậy. Chánh niệm còn chưa đến, một số người nhận ra là họ đã tỉnh dậy nhưng sau đó là quên mất. Họ chỉ có thể chánh niệm trở lại lần nữa khi có mặt trên thiền đường. Đây là một gợi ý. Ngay khi vừa thức dậy, đừng vội bắt đầu làm cái gì cả. Thiền sư Sayadaw Ujjotika dạy rằng hãy tập hít thở sâu một cách ý thức khoảng 4-5 phút trước khi ngồi dậy. Khi đó tâm sẽ tỉnh táo hơn. Hãy chắc chắn rằng đừng hít thở quá nhẹ nhàng, nếu không bạn sẽ lại buồn ngủ trở lại. Rồi sau đó hãy ngồi dậy với chánh niệm, đi lại hay làm những việc cần làm. Bất cứ cái gì bạn chánh niệm được cũng ok, miễn là có chánh niệm. Chánh niệm trở thành liên tục thì không hề giống như may mắn trúng số độc đắc. Nó đều phải có nhân duyên cho việc ấy diễn ra. Nếu bạn thấy đà chánh niệm không còn ở đó nữa, đầu tiên là phải chấp nhận tất cả mọi thứ đều là tự nhiên. Và điều tự nhiên đó đang diễn ra với bạn thôi mà. Thế rồi hãy kiểm tra lại nguyên nhân. Sau rất nhiều kinh nghiệm, đà chánh niệm lên rồi xuống, bạn sẽ bắt đầu thấy được các nhân duyên, các điều kiện trong tâm khiến cho chánh niệm trở nên liên tục hơn, và thấy cả những điều kiện nguyên nhân khiến đà chánh niệm bị đứt quãng. Mọi người thường chỉ tỉnh thức và cảnh giác khi họ bị một loại khó chịu hay đau khổ nào đó. Họ sẽ thôi không chú ý nữa khi đã cảm thấy thoải mái trở lại. Thật không may chúng ta chỉ thực hành khi có cái gì đó không ổn. Chính vì thế Đức Phật đã để lại cho chúng ta rất nhiều lời khuyên dạy phải chăm chỉ tinh tấn, không nên dễ vui. Đức Phật không sách tấn chúng ta thực hành trong mọi lúc để chẳng được cái gì cả. Bởi vì Ngài hiểu rất rõ về tâm si nên Ngài mới để lại cho chúng ta những lời dạy như vậy. Cứ thử dừng lại không thực hành nữa mà xem, bạn sẽ thấy được sức mạnh của phiền não ngay. Nếu bên phần trí tuệ ngừng lại, cả một bè lũ phiền não sẽ kéo đến và che kín mọi thứ ngay. Đó là điều tôi muốn nói, là không thể tạm dừng nghỉ ngơi và đừng bao giờ bỏ cuộc. Hoặc là sức mạnh quán tính ở phía trí tuệ, hoặc là ở phía phiền não. Nếu bạn rời bỏ sức mạnh quán tính của trí tuệ một chút, bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để bắt đầu lại. Khởi đầu lại chẳng dễ tí nào. Chính vì vậy bạn không thể để nó dừng lại. Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm vui hứng thú khi quan sát với chánh niệm cộng với trí tuệ không? Mỗi khi chúng ta thực hành pháp, thân và tâm chúng ta sẽ có sự an lạc. Tuệ giác không thể sanh khởi khi chúng ta hành thiền với sự khó chịu, bất mãn của thân và tâm. Một thiền sinh cảm thấy rất ấn tượng với những gì mình thấy chỉ trong 15 phút chánh niệm liên tục. Hầu hết mọi người đang vùng vẫy hay lạc lối trong suy nghĩ trong hầu hết thời gian. Nhưng thật sự là kinh ngạc về những gì chúng ta phát hiện ra chỉ chừng 15-20 phút có chánh niệm liên tục. Hãy tự mình thử và thấy điều đó. Bạn chỉ muốn nghe thuyết pháp nhưng lại không muốn nghe tiếng lũ chim kêu trên thiền đường. Bạn nghĩ, ồ, bọn này ồn ào quá. Tiếng thuyết pháp là một âm thanh và tiếng lũ chim là một âm thanh khác. Người có thông tin đúng sẽ sử dụng bất cứ đề mục nào để phát triển định, niệm và trí tuệ trong khi hành thiền. Người không có thông tin như thế sẽ chỉ khởi phiền não vì những âm thanh ấy. Thay vì cứ cố đi tìm xem những tiếng động từ đâu đến, hãy ghi nhận tiếng động đó như là một đề mục. Khi bạn chánh niệm về tiếng động như đề mục, hãy chánh niệm cả về cái tâm hay biết tiếng động nữa. Tâm chánh niệm ấy đang hay biết cái gì? Đã đang hay biết đề mục. Bạn có thể ở bên phía tâm hay biết hoặc nhìn cả đề mục và tâm hay biết cùng nhau. Khi mọi người trải qua những đau đớn về thân thể hay tinh thần, họ không có hứng thú gì và chẳng học hỏi được gì. Họ chỉ muốn thoát khỏi cái đau. Nếu bạn bị đau khi ngồi thiền, hãy nhìn cái tâm muốn giảm nhẹ cái đau ấy bằng cách nhúc nhích chuyển tư thế. Tại sao nó phản ứng theo cách ấy? Khi sự phản ứng giảm bớt, cái nhìn của mình với đề mục như thế nào? Bạn cần nghiên cứu phản ứng của mình đối với cái đau từ những góc nhìn khác nhau và quan sát các phản ứng với tất cả mọi biểu hiện của chúng. Các suy nghĩ và cảm xúc có liên hệ với nhau như thế nào? Hay những quan kiến và thái độ đằng sau nào đang lộ mặt ra qua các suy nghĩ? Chỉ cần có một chút không thích nhỏ nhất nào với đề mục, tâm bình phẩm bên trong sẽ đổi giọng theo cách đó ngay. Bạn có thực sự hay biết được cái tâm bình phẩm này? Không cần phải cố gắng ngăn chặn suy nghĩ hay tâm nói chuyện. Bạn có thể thấy những cuộc đối thoại bên trong tâm từ sáng đến tối. Bạn quan sát để hiểu tâm mình như nó đang là, chứ không phải là làm cho bất cứ cái gì biến mất. Khi trí tuệ mới nhú đầu lên một chút, phiền não đã cầm cái búa nện bẹp nó xuống ngay rồi. Ngay khi bạn mới hiểu ra được một chút xíu, tâm đã bắt đầu bếp xếp. Tôi biết rồi. Nếu bạn muốn thấy được sức mạnh của sự định khuôn này, hãy nhìn vào thói quen nói, tôi biết, này của tâm. Khi trí tuệ hiểu ra được điều đó, cái suy nghĩ tôi biết này bám sát theo sao liền. Như thế thì làm sao bạn sử dụng trí tuệ đã được? Chính vì thế tôi thường cảnh báo, đừng coi thường phiền não, chúng ta không biết nó hoạt động nhiều như thế nào đâu. Trí tuệ chỉ có được cơ hội bằng mỗi cách là khởi lên lại nhiều lần. Đừng nghĩ quá cao về mình, cái gì có nhiều hơn, thời gian mà hiểu biết hay sự chứng nghiệm có mặt trong tâm, hay thời gian không có hiểu biết và sự chứng nghiệm nào. Chánh niệm không đi tìm các giải pháp, chỉ có trí tuệ mới tìm được những giải pháp. Công việc của chánh niệm là hay biết những gì đang diễn ra. Chỉ mỗi điều này thì không thể ngăn chặn được những phiền não loại mạnh. Chỉ có trí tuệ mới làm được công việc ấy. Tâm si mở cửa để cho tất cả mọi loại phiền não kéo vào. Khi tâm thích hay không thích một đề mục nào đó, nó không còn nhìn đề mục như nó đang là nữa, hay như là pháp nữa. Khi tâm bị thúc đẩy bởi tham, thì đề mục nó thấy là đề mục của tham. Khi tâm bị thúc đẩy bởi sân, thì đề mục nó thấy là đề mục của sân. Tâm không còn quan sát hay tiếp tục chánh niệm về đề mục ấy như nó đang là. Giống như khi đeo kính màu xanh, tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy cũng có màu xanh. Như vậy chúng ta không thể thấy được các đặc tính tự nhiên của những gì mình nhìn. Chính vì vậy, việc đầu tiên là chúng ta cần kiểm tra lại cặp kính của mình, hay kiểm tra lại xem cách mình quan sát đề mục như thế nào. Bất mãn với một việc người khác đã làm, một thiền sinh hỏi, tại sao anh ta lại làm như thế nhỉ? Việc quan trọng hơn là đầu tiên người thiền sinh đó phải nhận ra tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó. Có sự biết rằng tâm sân cũng là một đề mục. Đối với thiền niệm tâm và niệm pháp, bất cứ cái gì được quan sát, chẳng hạn như cơn sân, cũng là đề mục. Khi nói không nên có phiền não trong tâm, nghĩa là không nên có phiền não trong tâm quan sát. Không có cách nào để ngăn chặn được phiền não khởi diễn ra trong tâm của một phàm phu, tức là người chưa từng kinh nghiệm được bất kỳ tầng giác ngộ nào. Nhưng tâm quan sát có thể rất khéo léo và không có phiền não khi nó biết cách quan sát. Với thái độ đúng và không có phiền não trong tâm quan sát, tâm sẽ tĩnh lặng và bình an. Khi đó trí tuệ sẽ có cơ hội để mở rộng. Bạn cần hiểu tâm sân một cách sâu sắc. Để làm được điều đó, bạn cần phải xây dựng niệm, định và trí tuệ. Bạn phải quan sát và học hỏi mỗi khi sân sinh khởi. Bạn muốn biết bản chất của sân và tất cả mọi thứ có liên hệ đến hiện tượng đó. Cái gì diễn ra trong thân và cái gì diễn ra trong tâm khi phiền não ấy sinh khởi? Loại suy nghĩ nào nổi lên? Bản chất của sân là gì? Bạn là một người quan sát độc lập, nghiên cứu cơn sân này từ bên lề khi nó đang diễn ra với suy nghĩ rằng nó cũng mang bản chất của pháp, không phải cơn sân của bạn hay bạn đang sân. Những tính chất khác nhau của sân là gì? Nó làm việc như thế nào? Cái gì diễn ra trong tâm? Một cái tâm bị thúc đẩy bởi phiền não thì suy nghĩ như thế nào? Bạn nghiên cứu và học hỏi bất cứ lúc nào nó diễn ra. Nghiên cứu tới tận những chi tiết nhỏ nhất. Không có cách nào phiền não lớn mạnh được nếu bạn quan sát nó mỗi lần nó sinh lên. Nó không thể ngóc đầu lên được. Những tâm sân loại thô thì rất rõ. Tất nhiên lúc đầu thực hành bạn có thể không nhận ra được những thể loại sân vi tế. Chỉ khi tâm đã mạnh mẽ với định, niệm và trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy sân ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ điểm nó mới khởi sanh. Bạn có thể nói mình hiểu được bản chất của sân khi bạn hiểu được toàn bộ tiến trình sân từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Chúng ta cần hiểu thật rõ phiền não đang tra tấn và hành hạ mình ra sao. Chúng ta vẫn chưa học được bài học của mình lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vân vân. Khi phiền não đến, chúng ta chỉ chào đón nó vào nhà như một vị khách quý, mời nó ăn bánh uống trà. Có đúng như vậy không? Cứ thử nhìn xem lại tất cả những gì chúng ta suy nghĩ để tiếp thêm nhiên liệu cho cơn sân. Chỉ khi không còn chịu nổi phiền não nữa, chúng ta mới chịu nương nhờ vào những tâm thiện để giúp đỡ mình. Chúng ta thích nuôi lớn thêm phiền não mỗi khi nó sanh khởi. Chúng ta không muốn nó nóng, nhưng lại cứ đổ thêm dầu vào lửa. Lẽ ra chúng ta phải dội nước để dập lửa đi, nhưng trong tay lại chỉ có mỗi khẩu súng phun nước tí xíu mà trẻ con hay chơi trong ngày lễ té nước. Không có đủ trí tuệ, người ta lại cố gắng đè nén phiền não bằng định. Có hai cách để phiền não biến mất. Thứ nhất, bạn chánh niệm hay biết phiền não và nó đi mất. Thứ hai, khi có một hiểu biết mới về phiền não đó sanh khởi trong tâm. Khi bạn hay biết phiền não như một đề mục, nó sẽ làm tiêu tan sức mạnh của phiền não. Một cách khác là khi bạn hiểu về phiền não đó, nó sẽ biến mất, giống như khi ánh sáng bật lên sẽ xua tan bóng tối. Có những loại tư kiến ngủ ngầm nằm sao và ghim chặt trong tâm chúng ta, mà chỉ lộ ra trên bề mặt ý thức khi bạn tiếp xúc với nhiều kinh nghiệm khác nhau. Khi đối diện với những kinh nghiệm đó, tâm bắt đầu nói chuyện, bình phẩm do bị thúc đẩy bởi các loại tư kiến đằng sau ấy. Chỉ có những hiểu biết sâu sắc mới tiếp cận được tới những tư kiến chấp thủ lâu đời ấy. Nếu những tư kiến này đã bị chấp thủ rất mạnh, rất sâu từ trước, tầm mức hiểu biết và trí tuệ hiện tại có thể hiểu được tình huống ấy, nhưng không đủ để thực sự buông bỏ được tư kiến. Khi một điều gì đó diễn ra, cái nào mạnh hơn, phiền não hay trí tuệ? Phiền não đến một cách vô thức, thường rất mạnh và khó nhìn thấy, vì đã ăn sâu trong tâm thức lâu nay. Một thứ có sức lôi kéo như thế và đã ở cùng với chúng ta lâu đời như thế thì sức mạnh của nó phải lớn đến thế nào cơ chứ?